Nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả, quyết vô thiệt bá thiệt báo. Lưỡng thiệt là khêu chọc người khác, gây xích mích, làm cho hai bên chẳng hòa hợp, tạo tội nghiệp như vậy. Người tạo tội nghiệp này nhiều, mục đích là muốn kiếm lợi, khiêu khích hai bên, khiêu khích thị phi. Phía trước đã nói quả báo này, đây là thuộc về khẩu nghiệp. Á khẩu nói hai lưỡi, đôi chiều đều đọa địa ngục, tên là địa ngục kéo lưỡi. Quả báo ở trong địa ngục trả xong lại đọa súc sanh. Trong loài súc sanh sẽ có loài chẳng có lưỡi, có loài trăm lưỡi, vẫn còn chịu quả báo này. Nhược ngộ tà kiến giả, thuyết biên địa thọ sanh báo. Tà tri tà kiến, tà tri kiến cũng phải coi họ tạo nghiệp cạn hay sâu, rộng hay hẹp. Nếu nghiệp ấy bị ảnh hưởng người khác ít thì quả báo của họ sẽ nhẹ. Nếu tà tri kiến này ảnh hưởng nhiều người, thời gian ảnh hưởng lâu dài thì quả báo của họ sẽ nặng. Có người hỏi tôi, những bài do người có tà tri tà kiến viết ra, sách của họ viết ra hướng dẫn lầm lạc cho chúng sanh, tương lai họ phải đọa vào địa ngục đến khi nào mới có thể thoát ra? Tôi nói với họ, tôi nói căn cứ vào kinh Phật, những cuốn sách mà họ viết ra trên thế gian này một cuốn cũng tìm chẳng ra thì họ mới thoát khỏi địa ngục. Nếu có một thư viện nào đó còn giữ một cuốn thì họ còn rắc rối, họ sẽ chẳng thể thoát ra. Do đó có thể biết, sách họ in càng nhiều thì càng phiền phức, tội của họ sẽ càng nặng, họ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, thời gian ảnh hưởng dài. Cái tội này nặng lắm, thế nên chúng ta nói chuyện cũng phải cẩn thận. Nếu có thu âm lại thì cũng giống như sách vậy, đến khi nào ban thu âm này hoàn toàn bị hủy diệt trên thế gian này, hoàn toàn bất hịch, thì bạn mới thoát ra khỏi địa ngục. Nếu còn một bộ được người ta giữ lại thì hỏng rồi, bạn sẽ chẳng thoát ra khỏi địa ngục. Người xưa thường nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, một tí cũng chẳng sai. Thế nên Bồ Tát dạy chúng ta, nói ít một câu niệm thêm một câu Phật. Khi người ta nói chuyện mình nghe không rõ là tốt nhất, không cần biết họ nói cái gì, mình cứ niệm A-di-đà Phật, niệm một câu này tốt hơn bất cứ thứ gì. Tại sao? Chẳng cần phải nghe, đều chẳng có ý nghĩa. Ngoài A-di-đà Phật ra tất cả đều chẳng có ý nghĩa, bạn nghe những thứ ấy làm gì? Thật thà niệm Phật nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Nghe những thứ thị phi này, những lời nói bá láp này nhất định sẽ tạo lục đạo luân hồi, tăng thêm tội nghiệp của mình, chẳng đáng chút nào. Biên địa thọ sanh, biên địa là những chỗ mà ngày nay được gọi là văn hóa lạc hậu. Trong đời này, người sanh ở những chỗ văn hóa lạc hậu thì sẽ chẳng có cơ hội được giáo dục. Họ làm sao không ngu si cho được? Ngu si thì chắc chắn sẽ tạo tội nghiệp, thế nên quả báo rất là đáng sợ. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Đoạn này nói hết thể chúng sanh hiện nay trên thế gian chúng ta tạo nghiệp nhân ác, ngày ngày thân khẩu ý luôn tạo tác. Thân tạo giết trộm dâm. Tôi chẳng có giết, mỗi ngày bạn ăn thịt tức là đã sát sanh. Tôi chẳng có sát sanh, chỉ là ăn thịt mà thôi. Nếu bạn không ăn thịt thì người ta sát sanh làm chi? Có lẽ người hiện đại không tin nhân quả. Mặc tình giết hại, mặc tình ăn nuốt. Lúc trước chúng tôi ở dưới quê, tôi không phải đã kể cho các bạn nghe rồi sao? Mỗi tháng làm thịt một con heo. Lúc giết heo, người đồ tể đều có niệm chú cho heo, nói với heo rằng: heo ơi, mày đừng giận tao, mày là một món ăn của người ta. Người ta không ăn thì tao không chém mày. Mày hãy tìm người ăn thịt mà đòi nợ. Ông ta rất thông minh. Người đồ tể này đổ hết tội báo cho người ăn thịt, kêu con heo đi kiếm người ăn thịt mà đòi nợ. Do vì bạn ăn thịt thì ông ta mới sát sanh. Nếu bạn không ăn thịt thì ông ta sẽ không sát sanh. Ăn thịt là sát sanh gián tiếp, vẫn là tạo nghiệp sát mỗi ngày. Nghiệp trộm cắp, nghiệp dâm dục, chẳng có cách gì tránh khỏi. Khẩu có bốn thứ nghiệp: giọng ngữ, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt. Có ai không tạo? Trong ý nghiệp tràn đầy tham sân si. Thế nên ngày nay chúng ta quan sát thế giới này, vì sao càng ngày càng loạn, thiên tai càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chân thật chính là hết thể chúng sanh thân ngữ ý gia tăng. Chúng ta hiểu đây là nhân rất đáng sợ, muốn ngưng cũng không ngưng được. Đừng nói tiêu nghiệp chướng, làm sao tiêu nổi? Mỗi ngày luôn tăng thêm, làm sao không có quả báo cho được? Ác tập kết quả, thân ngữ ý tạo 10 loại ác nghiệp, tập khí ác nghiệp tích lũy thì quả báo liền hiện tiền. Đây là quả báo thiên tai nhân quả. Tam đồ bát nạn, tam đồ bát nạn là do vậy mà có. Bá thiên báo ứng, bá thiên chẳng phải là con số, là tượng trưng cho vô lượng vô biên báo ứng. Phía trước chỉ nói sơ lược mà thôi. Ngày nay, trong đời này, nếu chúng ta muốn thật sự thoát ly tam giới, phải bắt đầu thay đổi từ chỗ nào? Bắt đầu thay đổi từ tâm địa. Phải làm cho tâm đạt đến mức thuần thiện. Trong tâm chẳng có ác niệm. Cái gì là ác? Thập ác. Đây là đơn giản nhất. Chẳng có ý niệm này, ý chẳng có tư tưởng tà dày. Đây là tâm địa pháp môn. Niệm niệm đều y giáo phụng hành. Trong kinh Phật dạy, những gì chúng ta nên làm thì chúng ta hết lòng nỗ lực đi làm. Những gì Phật nói không thể làm thì ngay cả chúng ta móng ý cũng chẳng khởi. Như vậy thì có thể chính mình tự độ, mới thật sự nắm vững. Cho dù đời này chẳng giảng sanh tịnh độ, chẳng cầu sanh tịnh độ, đời sau chắc chắn sẽ được phước báo nhân thiên, sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Cho dù ngày nay thân khẩu của chúng ta chẳng có ác hạnh, nhưng ý vẫn còn ác niệm, vẫn còn tư tưởng ta vậy. Nói cho chư vị biết, tạo nghiệp tam đồ lục đạo y như cũ. Do đó, Tổ sư Đại Đức thời xưa dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Niệm đầu là căn bản. Nếu bạn thích đọa tam ác đạo, chịu khổ nạn vô số kiếp thì cũng được. Bạn cứ tiếp tục giữ những ác niệm và tư tưởng tà dậy đi. Nếu bạn cảm thấy cái khổ tam đồ trong vô số kiếp, bạn nhìn thấy rất khổ, rất sợ hãi, chẳng cam chịu lãnh nhận, bạn phải sửa đổi tâm niệm từ hôm nay. Tiêu chuẩn Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là một tiêu chuẩn rất tốt. Các bạn đồng học Tịnh Tông ngày nay, tại sao khóa tối chúng ta chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến 37? Những gì nói trong ý hoàn toàn giống kinh Địa Tạng. Đó là tiêu chuẩn thiện ác. Không thể không biết, ác nhất định phải đoạn dứt. Đoạn không được cũng phải đoạn. Không đoạn không được. Nếu bạn không đoạn thì bạn nhất định sẽ đọa địa ngục. Tự bạn dứt khoát phải hiểu rõ, nếu không đoạn thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Chẳng có con đường thứ hai nào khác để đi. Sau khi từ địa ngục thoát ra, giống như quả báo nói trong kinh, bạn đều phải hứng chịu. Nếu bạn muốn mình không đọa địa ngục, đời này có thể liễu sanh tử, thoát khỏi tam giới, giảng sanh tịnh độ, thì bạn nhất định phải làm. Không làm không được. Người khác làm hay không chẳng liên quan gì đến mình. Trên con đường tu hành này, Phật tổ đã nói rất rõ ràng, giảng rất minh bạch. Sanh tử của ai thì người đó liệu. Ai cũng chẳng thay thế cho người khác. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Tu cái gì? Cải tâm. Đó là chân tu. Tâm của bạn sửa đổi rồi thì đương nhiên hành động của bạn cũng sẽ thay đổi. Nếu hành vi làm giống như vậy nhưng trong tâm chẳng có sửa đổi thì không được. Luận tội đều luận từ trong tâm. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Thị chư chúng sanh tiên thọ như thị đặng báo, hậu đọa địa ngục, động kinh kiếp số, vô hữu xuất kỳ. Ở đây Đức Phật nói lời chân thật. Trong kinh nói đến báo ứng là quả báo trong đời này, gọi là hoa báo. Sau khi chết rồi chắc chắn phải đọa địa ngục. Đến lúc nào mới được thoát khỏi? Động kinh kiếp số. Phía trước nói với chúng ta vô lượng kiếp. Vô hữu xuất kỳ. Xuất kỳ chắc chắn là có. Tại sao lại nói vô hữu? Quá dài, bạn chẳng thể thoát ra khỏi trong thời gian ngắn. Lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trong đại chuyên Phật học giảng tòa đã nói với học sinh các trường đại học chuyên khoa, nói đến địa ngục. Một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở thế gian. Nói như vậy là có căn cứ. 2.700 năm đại khái là địa ngục nhỏ. Nói nhiều quá sẽ làm người ta sợ biến người. Trong kinh này Phật nói một ngày trong địa ngục bằng 60 ức vạn năm ở quái người. Thời cổ Ấn Độ chữ ức này có 3 loại. 10 vạn cũng gọi là ức. 100 vạn cũng gọi là ức. Vạn vạn cũng gọi là ức. Chúng ta dùng số nhỏ nhất. 10 vạn tính là một ức. 60 ức vạn tuổi. 60 rồi nhân thêm 10. Một ngày trong thế gian chúng ta. Thế nên địa ngục có nên đi vào không? Đây là nói địa ngục lớn vô gián, dài lắm. Chúng ta tạo tội nghiệp địa ngục rất dễ dàng. Hiện nay bạn tạo quả báo khổ trong tương lai, bạn làm sao chịu nổi? Trong kinh này Đức Phật phó chúc tứ đại thiên vương phải hộ quốc hộ người, đừng để các thứ nghiệp tội thế gian mê hoặc chúng sanh. Chúng ta nghe xong lời này, trước hết phải tự phản tỉnh. Nói cho chư vị biết, mỗi ngày đều phải phản tỉnh. Trong nhà Phật định ra công khóa sáng tối. Tôi đã nói với mọi người, khóa sáng là để nhắc nhở chính mình, khóa tối là để phản tỉnh. Lúc lễ đọc tụng kinh văn trong khóa tối phải hết lòng phản tỉnh. Những gì trong kinh dạy chúng ta phải làm, chúng ta đã làm được chưa? Vậy chúng ta đừng làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đây là cách bạn chân chánh làm công khóa sáng tối. Khóa tụng sáng tối chẳng phải đem kinh ra tụng một lần cho Phật Bồ Tát nghe, như vậy là hoàn toàn sai lầm. Phật Bồ Tát đâu có nghe những thứ này. Muốn độ chúng sanh thì phải độ mình trước. Tự mình không tạo ác nghiệp, chính mình nhất quyết không đọa tam ác đạo, thì bạn mới có khả năng giúp đỡ người khác. Nên nói thân mình còn giữ không nổi mà đi giúp người khác, chẳng có chuyện này. Bởi vậy chúng ta nhất định phải đặt chân mình đứng thật vững vàng, nhất quyết chẳng đọa tam đồ. Hơn nữa tự mình có lòng tin kiên định, quyết định được sanh tịnh độ. Hơn nữa nhất định có thể tự tại giảng sanh. Tại sao lại nắm chắc như vậy? Nghiệp chướng đã tiêu hết. Làm sao tiêu? Trong tâm chẳng có một tâm niệm ác, trong ý chẳng có một tư tưởng tà dậy, thì bạn có thể nắm chắc giảng sanh chẳng có bệnh khổ, hiển tiện chẳng có đau bệnh. Chẳng có đau bệnh là quả báo, giảng sanh chẳng có bệnh khổ là quả báo. Tại sao người ta có thể làm được, chúng ta làm không được? Lý do người ta có thể làm được chẳng có gì khác, tức là trong tâm chẳng có ác niệm, trong ý chẳng có tư tưởng tà dậy, là nhờ vào điểm này.